không có một người nào có quyền tiếp dẫn ông cụ về Tây Phương hết. Cho nên dòng nhất định không cho hay. Tại vì nếu mà cho hay như vậy, chứng tỏ cái niềm tin vào pháp môn niệm Phật này yêu quá, yêu quá, tệ quá, cho nên mới chào đặt. Có một lần, có một vị đó mới nói: ông cụ, ông bệnh, thì anh có thể cho tôi cái tấm hình của ông cụ, tôi có cách ở từ xa hộ niệm được cho ông cụ, ông cụ sẽ vãng sanh về Tây Phương là cái vật. Tôi thấy cái tâm về cô vị đó có quá, tôi thành tâm cảm ơn. Nhưng một tâm mình chút xíu tôi cũng đọc, cái tên tôi cũng đưa luôn, cái pháp danh tôi cũng gỡ luôn, và cái ngày ông cụ ra đi tôi cũng nhớ mong. Tại vì sao? Tại vì tôi là một người học Phật, tôi là một người tin tưởng vào lời Phật dạy. Trong kinh Phật không có nói cái chuyện này, nhất định tôi không đẹp. Dù người đó đã chứng minh cho tôi rất nhiều chuyện phi thường nào đó, phi thường nào đó tôi không biết, mà trong kinh Phật không nói tới, nhất định tôi không đẹp. Nếu mà chưa bị nắm vững chỗ này, thì khi một khi mà đi ra bên ngoài gặp một người nào đó, à, trong cái thời mạt pháp này tâm cơ chúng sanh yếu quá, câu A Di Đà không đủ đâu, cần dùng cái pháp này hỗ trợ vào, cần dùng cái pháp kia hỗ trợ vào mới được, mà chư vị vội vã nghe theo, vô tình tạp nhạc rồi. Tại sao tạp nhạc vậy? Tại vì niềm tin yếu quá, niềm tin bạc nhược quá. Kinh Phật không nói chuyện này, chỉ cần một người thế gian đưa ra một cái hình thức nào hay hay, mình vội vã chạy theo dần. Chạy theo thì tốt hay xấu? Có thể tốt, tốt trong mặt nào đó, chứ nhất định không thể nào cứu cái người bệnh đó, giúp cái người cha, giúp người mẹ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó. Cho nên xin thưa quý vị, phải nhớ cái câu là y pháp, nhất định y pháp, y kinh của Phật, nhất định không được yên người. Dù là một hình thức nào đi nữa, chúng ta phải nhớ Phật dạy thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, tìm cho ra một người chứ đắc tìm mơ mắt tìm không được. Chỉ có cái người nào nương theo pháp môn niệm Phật thì được giải thoát. Phật nói rõ như vậy. Mình mở cái đạo tràng niệm Phật đâu có hai người, ba người, hàng chục tới tuần leo quèo leo quèo. Sau cái chỗ kia người ta tu pháp gì 300-400 người, hồn tiếng 5,000 người, 7,000 người tới, vui quá. Mình bỏ cái cầu A Di Đà Phật tới đó tu cho tốt, tu cho tốt vô tình, đó là ức triệu người tu, tìm không ra một người chứng đắc. Tại sao? Tại vì chỗ đó người ta không chịu niệm Phật. Tại sao ta khẳng định như vậy? Tại vì Đức Thế Tôn đã khẳng định như vậy. Thời mạt pháp này nhất định quý vị mà rời câu A Di Đà Phật quyết không thể nào thành tựu. Chính Phật nói rõ rồi. Cho nên xin thưa với chư vị, chúng ta tu là nghĩ tới chuyện thành tựu, đừng nghĩ tới chuyện thịnh vượng. Có nhiều người thường hay than với ông: mình niệm Phật ra bây giờ người ta được biết niệm Phật qua mình, có thể mình thay đổi chút chút để cho có người ta tu. Tôi đi có người ta tu để gì? Để sau cùng anh mất bản thân phải không? Cho nên người nào tới với anh quyết lòng mà bản thân, thì một người anh tu với họ, anh tổ chức tu với họ, là anh tạo cho một người thành Phật. Cái công đức này nó hay hơn là tạo cho 50 người tới đây cùng nhau kéo xuống trong 6 đường sanh tử luân hồi. Công đức nào tốt hơn? Cho nên xin thưa quý vị, khi mà ở đây có những chỗ, thí dụ như là hôm nay nên to một mấy vị mà muốn mở cái đạo tràng, đừng bao giờ cầu đông người, mà cầu gì? Cầu tinh duyên, nhất định phải tinh duyên. Anh đúng như vậy thì mình tới hợp tác với nhau, hỗ trợ với nhau để đi vào trong tuyển tay phương thức lạc. Nếu anh không thích, nhất định mình sẽ giới thiệu cho có những chỗ họ thích để mà gieo dương trong vô lượng kiếp tròn. Chứ còn mình đã quyết định đi về Tây Phương rồi, xin thưa thật, đi về Tây Phương cái giá trị đối bằng là vô lượng kiếp tu hành không phải dễ dàng cho chúng sanh tu đạo, nhất là trong đời nhập pháp này. Biết được như vậy rồi, chúng ta an nhiên tự tại. Thành ra là do làm cái ban làm tu viên mật để chuẩn bị gì, đúng không? Nếu niệm phật đường của mình không có một người nào tu thì mình có cái ban đó để mà mình tu, nhờ cái ban đó nó hát dùng cho mình đỡ hăm chút cho khỏi khăn tiếp, để chừng mình phải về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu mà mình thấy tu lâu lâu thứ bảy chủ nhật phải có một đoàn ca kịch tới, bữa sau thì cái lương bữa nọ thì ca sĩ nổi tiếng tới để cho hay hay cho vui vui chút, là chết rồi. Thời tạm pháp mà không ly gọi là ly, hội náo chi chúng là thua rồi. Xin thưa quý vị, đây là trong kinh Phật nói, kinh Vương Tích, đời mà pháp phải ly những chỗ mà gọi hội náo chi chúng ra, là những chỗ ồn ào ra, những chỗ đông người ra, thì chúng ta muốn tu được. Bây giờ trở lại nữa là vấn đề hồ niệm. Có một vị ở Việt Nam hồ niệm không biết nghiên cứu tại đâu, người ta chết mất một tiếng đồng hồ mà dùng cái pháp gọi là pháp tiếp dẫn bằng cách nào đâu không biết, kêu một cái gia đình đó đem tới một thau nước ấm ấm, rồi một cái quê củi dài cỡ mấy như thế này, rồi chư vị thì cứ chắp tay lại lại Phật niệm Phật đây để ta làm tiếp dẫn. Đầu tiên đánh trúng đánh đồ gì đâu không biết, giờ còn có chứng nhận cả đâu mà người ta kể lại còn mới đâu. Rồi cứ dễ bùa sao có đập nhẹ mạnh sao đập từ chân đập lên tới đỉnh đầu của người chết đó. Khi mà đập lên tới người chết đó, cái người đã chết một tiếng đồng hồ rồi, không biết là tức quá sẵn biết họ phun ra một cái vòi máu tứ vô trong mặt vì đã rồi, vì đó bỏ cày bỏ rồi chạy tuốt ra ngoài. Tôi nói chứ vị nghĩ tới coi, nghiên cứu làm chi mà để làm những chuyện sai lầm này. Trong cái kinh Phật nói rõ rệt, niệm Phật nhưng người ta đi, khuyên tâm người ta đi, khai thị như người ta đi, rồi lại Phật cầu Phật gia trị, không chịu làm thì làm như cái đoạn tướng là người ta chết rồi mình làm đây ai biết, gia đình không biết đâu, chắc chắn gia đình thấy mình ngon lắm. Vô tình đại độc cách đây cỡ mấy năm ở Vân Đông, có một vị kia tu hành rất là tốt, tâm đạo rất là cao, nhưng mà cái vị đó tới than bây giờ, nhưng thật ra là bây giờ tôi đang phân vân rất nhiều, là tại sao Hòa Thượng Tịnh Không nói ánh sáng của Phật thì nhu nhuyễn hiền hòa không chói mắt, mà sao tôi nghiên cứu trong các sách kinh điển lại có chỗ nói là ánh sáng của Phật là chói chang, là muôn nỗi khổ mắt. Mà tôi còn biết nữa là trong cái kinh gì đó của Mộc Tông nói là ngài Liên Hoa Hóa Sanh Bồ Tát tu một dữ dằn lắm, mà tại sao lại mình đi hộ niệm người ta thấy A Di Đà Phật tương hảo quang minh, rõ ràng là hai cái nó nhưng mình với nhau. Bây giờ mình biết tin theo ai đây? Tôi mới nói trời ơi, cái pháp môn niệm Phật, Phật dạy mình là cứ lo niệm Phật đi, không chịu lo niệm Phật cứ lọc sách này coi lọc sách coi chi vậy. Trong khi ngài đến không, ngài đưa ra những cái chuyện giống như khai thị, ngài là một vị sư mà đi phái một vị cư sĩ làm thầy, mà vị cư sĩ đó còn nhắc một chút nữa, đưa ra ba điều kiện mới chấp nhận. Cái điều kiện thứ nhất là nếu mà thầy cầm cuốn sách nào lên, dù là quyển kinh cũng được, đọc phải cho tôi biết trước thì chấp nhận thầy mới được đọc. Tôi không chấp nhận thầy không được đọc. Có chấp nhận điều kiện này không? khi ta niệm Phật, Phật dạy là nhất hướng, là sáng trưa chiều tối một câu A Di Đà Phật mà niệm đi, ngài kiệt ngộ đến ba tạng. Kinh điển nó nằm trong câu A Di Đà Phật. Muốn nghiên cứu cho nó thông thạo, tức là luận tạng, một câu A Di Đà Phật là cả một đại tạng luận. Nếu mà nói giáo luận, một câu A Di Đà Phật là cả một đại tạng luận. Muốn kinh điển, một câu A Di Đà Phật là cả một đại tạng kinh. Thế mà không chịu niệm câu A Di Đà Phật để thành đạo là đi nghiên cứu. Nghiên cứu mà nghiên cứu không phải sách của tăng đồ, đưa lên đến chỗ bây giờ biết làm sao. Chứ bây giờ nhức đầu quá, tại sao bây giờ mình tin ai đây? Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Nếu mà một người giờ ngoài không có mớ sách đó ra còn, làm sao có bị chứng nặng này? Chính vì vậy mà muốn tránh được những chứng nặng, người niệm Phật chúng ta nên có tập, kiểu như ngày tính không tập ngu ngu ngơ ngơ, đừng nên nghiên cứu nhiều quá. Tại vì nghiên cứu nó sẽ đưa chúng ta đi cái có cái chỗ gọi là chỗ tri kiến thế gian. Những người mà có tri kiến thế gian nhất định tìm không ra một người tin vào pháp niệm Phật đâu, nhất định chắc chắn là tại vì họ có những cái bài thơ hay quá, những cái triết lý hay quá, những cái điều mà nó vi diệu quá. Trong cái câu A Di Đà Phật nó đủ lối trở lùi, nó có queo và làm sao mà hay ho gì trong đó. Chính vì vậy mà họ không đi. Cho nên đi phải có được, về phải có đích. Trong tâm của ta đã có chủ định. Khi trong tâm chúng ta đã có chủ định rồi, thì khi mà lọc bất cứ một quyển sách nào ra, cái tâm chúng ta cũng không có bị cái quyển sách nó lôi. Nghe một cái ý kiến nào cũng không để ý kiến nó lôi. Cũng giống như chúng ta ở đây có cái cây chúng ta trồng, cái ông gì bên cạnh ông đang trồng cây, thấy không? Ông trồng cây mà ông không giữ cái gốc cho vững, do nó xô mình đồng cây nó keo qua bên tay, do nó xô tay nó keo qua bên tay, đồng người ta dính cái đấy qua một cái cành, cứ lắc và lắc lại nó chóc gốc liền, không có thể nào thành tựu được, cái đó sẽ chết được. Chính vì thế tôi mới nói cái việc đó. Anh muốn niệm Phật, anh lập niệm Phật được mà anh còn chao đáo như vậy, thì làm sao những vị đồng tu tới niệm Phật vậy mà họ vững tâm? Chính anh đã không vững tâm trước. Tất cả những cái kinh mà Phật nói đều có sự ứng trị riêng hết. Ngài không ứng trị cho ta mà ta coi, cho nên cái tâm chúng ta chao đảo. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Nếu anh nghiên cứu kỹ thì sẽ ổng, anh nghiên cứu cho thêm kỹ cái câu này đi. Tất cả đều do tâm tạo. Tại sao một vị Bồ Tát trong kinh của Phật tông diễn tả một vị đó, trời ơi, nào là tướng dữ dằn lắm, quý vị, những kiên càng Bồ Tát tác đỏ trong cái mật tông, vị nào bị đất giữ hết trơn, không hiện đâu. Tại sao vậy? Ngài tịnh không nói tu mật tông là xăng tay áo lên, hả, rút kim ra lăn vào trong rừng địch sát tạch, hệ mình thắng thì mình được, mà mình thua thì mình quên. Một là được, hai là mất, một là lên, hai là xuống. Ghê lắm. Những cái trạng thái này cái dành cho những người gọi là căn cơ thường thừa, ý chí dũng liệt mới có thể làm được. Mà ngài nói thất địa Bồ Tát mới có khả năng làm nổi. Mình là một phàm phu tục tử, làm sao dám sợi mà lăn vào đó rút kim ra, kim đâu có thì kiếm tạo mạnh đến gì được. Nhiều khi cầm kiếu cầm nổi. Cho nên những cảnh giới đó thực sự không phải là cảnh giới của ta. Ta tu niệm Phật là ta trở về cái hậu phương an lành.